mấy cái người đó bằng cách rằng là đó, cho họ nếm đúng cái hương vị khổ mà họ đã tạo tác. Chỉ có cách đó thì may ra họ mới thấm cái vị khổ. Cũng giống như trường hợp mà vị hòa thượng mà đập con nai, thì vị hòa thượng đập con nai đó đó, tại vì chỉ có một cách cứu con nai thôi, mà không cứu được bằng cách nào khác hơn đấy. Tại con nai nó không đủ trí tuệ để nói cho nó hiểu, và nó không đủ cái phúc đức để dùng cái phương pháp mà vuốt ve nuôi nấng nó để cứu nó. Mà cái phương pháp mà vuốt ve nuôi nấng nó của mấy vị tăng thì dưới mắt của hòa thượng đó là giết nó đó. Cho nên hòa thượng mới vác củi phang con nai đau điếm để cho nó sợ hãi cực kỳ, nó chạy đi. Đó là phương pháp duy nhất để cứu nó, tại căn cơ nó là như thế. Căn cơ nó chỉ có thể cứu được bằng như vậy thôi, không hơn không kém. Thành ra con nai mà lại cứu nó bằng cách phe vãn nó, vuốt phe nó, âu yếm nó là giết nó. Thế nên hòa thượng mới nói rằng là mấy vị tăng kia mà làm như thế là giết con nai, làm hại nó. Thì cái câu chuyện nó cũng có thể nói lên cái vấn đề, cái lời nói của Đức Phật nói với lại Xá Lợi Phất. Đức Phật thì hiện ra mọi cái sự uế độ nữa, chứ không phải chỉ tình độ, để độ sinh. Là bởi cái lý lẽ là những chúng sinh nó trên đó thì cũng chỉ dùng biện pháp mạnh được thôi, chứ không thể nào dùng biện pháp ngược lại. Anh ra nếu mà chúng sinh ở thế giới này á, mà Đức Phật đã cố gắng khuyến tu bằng cách nói là đây là khổ phải biết, đây là tập phải biết, phải hiểu dùng, phải biết dùng, nó là khổ là tập, chứ nó không phải là lạc là hạnh phúc. Mà Đức Phật một mặt khuyến tu và nhắc nhở như vậy, mà một mặt Đức Phật lại vuốt ve, lại chiều chuộng, lại cho mình được như ý, lại cho mình cái này và cho mình cái kia, thì khác nào là Đức Phật mâu thuẫn. Mà làm như thế thì mình thấy là giả thư ngài đây không phải là khổ phải biết, mà đây là lạc nên biết. Thì đương nhiên là thấy như vậy thôi thì lại càng bám víu. Thì như vậy dưới mắt của Đức Bổn Sư nó là có hai phương hướng để cứu: uế độ để cứu sinh, tình độ để độ sinh, và uế độ cũng để độ sinh, tùy theo căn tính chúng sinh. Như vậy mình có thể định nghĩa, mình nhìn theo hai cái xu hướng đó rồi mình có thể định nghĩa lại là như vậy thì tình độ là cái gì đó. Thì mình cũng có thể nói rằng Đức Phật dùng uế độ làm tình độ, tại vì Đức Phật cũng nói với lại Bảo Tích đó, là Bồ Tát tùy theo căn tính của chúng sinh, nếu chúng sinh nào á dùng thủ tịnh độ nào á mà có thể đưa chúng sinh đó ngộ nhập vào được Phật tri kiến á, thì Bồ Tát thủ tịnh độ nói trên. Như vậy có nghĩa là một khi Bồ Tát thủ uế độ á, thì Đức Phật cũng không nói như thế, nhưng mà mình suy nghĩ như vậy. Tại vì Đức Phật nói là Bồ Tát tùy theo căn tính chúng sinh, là căn tính đó cần phải thủ tịnh độ nào để độ thì Bồ Tát thủ tịnh độ như thế. Ở dưới thì Đức Phật nói rằng ngài vì chúng sinh căn tính hạ liệt của chúng sinh mà ngài phải thị hiện cảnh giới uế độ, tức là thủ uế độ đó để độ sinh. Như vậy thì dưới mắt của Đức Phật, kể tình mà nói thật sự đó, thì dưới mắt Đức Phật làm gì có uế độ đâu. Uế độ, tình độ gì cũng đều là tình độ hết. Dưới mắt Đức Phật không hề có uế. Như vậy thì một khi mà những chúng sinh càng thấp xuống á, thì cảnh giới càng bất tịnh. Những chúng sinh mà cao cấp á, nhiều chừng nào á, thì Đức Phật sử dụng cảnh giới tình độ cao chừng đấy. Và cho đến càng thấp, thấp cho đến mà sử dụng đến âm nữa, tức là uế độ trở đi. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật đều là tịnh độ hết. Tại sao? Là đều làm cho chúng sinh thân tâm đều từ cấu chuyển tịnh. Thì trong tất cả những môi trường nào, trong những pháp nào mà Đức Phật xử sự mà đều có thể tịnh hóa thân tâm của chúng sinh, thầy đều là tịnh độ. Vì như vậy phải hiểu một điều, tịnh độ không phải là một cảnh giới nhà giàu, tịnh độ không phải là một cảnh giới hưởng thụ, tịnh độ không phải thiên đường. Tịnh độ là cảnh giới để tịnh hóa thân tâm, tịnh hóa thân tâm để thành đạo. Đấy, rất nhiều người hiểu lầm, tưởng đâu là tịnh độ nó là một cảnh giới nhà giàu, một cảnh giới nghĩa là gọi là thần tiên đó. Mà mình có thể miêu tả coi như đó là một cảnh giới mà hưởng thụ đó, cực kỳ. Nhưng mà kỳ thật tiếng phải, tại vì tất cả những vị liên tông tổ sư đều lập luận như vậy, đều lập luận rằng là cái vấn đề mà gọi rằng là đặt câu hỏi đó là tại sao niệm Phật, thưa niệm Phật để mà vãng sinh, vãng sinh để làm gì? Thưa, vãng sinh để thành đạo. Thành đạo để làm gì? Thưa, thành đạo để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì? Thưa, để độ nhất thiết chúng sinh. Đó là quá trình của vấn đề tu tịnh độ. Thành ra tịnh độ nó trở thành một một nơi, có thể nói như thế, là dùng để tịnh hóa thân tâm, tức là dùng để mà trải qua tất cả những cái quá trình nói trên. Thành ra Đức Phật mới nói với lại ngài Bảo Tích Trưởng Giả là cần phải thủ tịnh độ nào để độ chúng sinh thì Bồ Tát thủ tịnh độ như vậy. Ở dưới thì Đức Phật nói với Xá Lợi Phất, Đức Phật vì chúng sinh ở Nam Diêm Phù Đề đó mà mới thị hiện ra thành uế độ để độ sinh. Thì như vậy thì có thể nói rằng là đối với lại chúng sinh mà Nam Diêm Phù Đề, tức là đối với chúng sinh mà gọi là tham dục thâm căn cố đế, thì Đức Phật chỉ có một cái cách để mà làm cho những cái người đó hồi đầu, tức là nhận ra được đây là khổ nên biết, đây là tập nên hiểu, thì phải hành động giống như là hòa thượng động này, mà không thể nào hành động giống như những vị tăng mà vuốt ve con nai được. Tức là cái cố ý của Đức Phật là nhấn mạnh trong cái đám mà nhất định không chịu thấy uế độ là khổ, là Đức Phật phải làm sao cho đám đó nó thấy là khổ, nhận ra là khổ, đó là cứu nó. Cũng giống như là hòa thượng cứu con nai bằng cách là làm cho con nai nhận ra được một điều, con người là nguy hiểm. Còn nếu mà vuốt ve con nai là giết nó, là bởi vì làm cho nó hiểu một điều, con người không có gì nguy hiểm hết. Và như vậy nó sẽ chết về tay những gã thợ săn, những người tiểu phu, mà khi nó bén mảng tới gần những người đó. Thì đây cũng thế, nếu mà làm cho chúng sinh có một cái ảo tưởng và cảm giác là mình cũng có thể an toàn ở dưới thế gian này, dưới sự mà bảo trợ của Đức Phật, mình cầu gì cũng được nấy, ngài thương mình lắm, mà mình quen thuộc với ngài ghê lắm, quý vị khỏi lo đi, có gì tôi xin ngài dùng cho. Đó. Tôi nào giờ là cầu xin ngài gì ngài cũng cho hết, ngài thương tôi lắm á. Thì đó là ngài đang giết tôi, bởi vì tôi sẽ không chịu đi đâu hết, bởi vì tôi sẽ quyết chí ở trong cái cảnh giới này thôi, đi đâu nữa giờ. Ngài muốn tôi ra khỏi nhà lửa, chứ ngài không có muốn ngài tôi cứ ở trong nhà lửa và ngài bảo vệ tôi. Ngài muốn làm thế nào để kéo tôi ra khỏi căn nhà lửa, như trong kinh Pháp Hoa nói, ngài kéo tôi ra căn nhà lửa để tôi có thể tiếp xúc được với lại cảnh giới bình an ngoài căn nhà lửa. Và ngài làm thế nào kéo tôi ra khỏi cái cảnh giới khổ này mà lại không bằng cái phương pháp chứng minh cho tôi thấy nó là khổ, mà lại muốn kéo tôi ra khỏi căn nhà khổ này bằng một phương pháp là khi nào cũng che đậy không cho tôi biết nơi đây là khổ. Thì làm sao mà tôi chịu ra? Thì tôi phải ra thôi, nếu tôi biết nó là khổ. Và đó là ý của Đức Phật muốn để cho chúng sinh có thể quyết định rằng là nhất định là phải lìa. Mà hết lìa cái cảnh giới này thì mới có thể tiếp xúc được với cảnh giới ngoài khổ, mà mình có thể gọi nó là tịnh độ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói với Ngài Sa Lợi Phất như trên. Thế là tuy nhiên là cũng muốn cho Ngài Sa Lợi Phất mà gọi rằng là hiểu một cách chính xác, thì Đức Phật dùng ngón chân ấn dưới mặt đất, thì cái cảnh giới này tự nhiên trở thành gọi rằng là kim ngân đu ly pha lê sa cừ, rồi mã não chân châu đủ hết. Nghĩa là không còn núi đồi, không còn sông ngòi, mặt đất bằng phẳng, thuần bằng thất bảo. Và đại chúng thấy, không phải chỉ thấy cảnh như vậy, mà đại chúng còn hết sức là ngỡ ngàng khi thấy rằng là thân của mình đều trong sáng và đều gọi là có đủ các tướng tốt, ngồi trên đài sen bảy báu. Đại chúng đang thấy mình phàm phu như vậy, bỗng dưng tự nhiên thấy thân của mình tự nhiên vô ngại như vậy, rồi thấy mình ngồi trên hoa sen bảy báu, lấy đủ thứ, là cảnh giới nó khác hẳn. Thì Đức Phật hiển thần thông để cho chúng sinh nhất thời thấy cái thấy của Ngài. Nhưng mà một khi mà muốn cho chúng sinh thấy cái thấy của Ngài á, tức là thấy cái y báo, thì chúng sinh, cái chính báo chúng sinh cũng phải thay đổi, cho nên thân tâm chúng sinh cũng biến. Cũng như đại khái bây giờ mình nuôi con chó, mình thật là thương nó đi, bây giờ mình muốn cho nó hiểu biết được cái cảnh giới của mình, mình làm sao thì làm nó vẫn không thấy được cảnh giới của mình, nó vẫn chỉ thấy cảnh giới của nó, trừ phi mình làm sao cho nó biến thành người thì tự nhiên nó thấy cảnh giới của mình. Cho nên muốn cho nó thấy cảnh giới của mình á, nó phải thay đổi, thì cái chính báo của nó phải thay đổi. Cho nên bây giờ Đức Phật tạm thời sử dụng thần thông để cho đại chúng nhìn thấy cái cảnh của Ngài, thì tự nhiên nhất thiết đại chúng đó, khi đại chúng có thể cảm được một cái y báo, thì cái chính báo đó của đại chúng nó phải thay đổi. Cho nên tự nhiên đại chúng thành Bồ Tát hết trơn, đang phàm phu, nên nó phải thay đổi như vậy. Thì khi mà Đức Phật nhiếp thần lực lại, thì đại chúng lại thấy hoa sen đâu mất tiêu, lại thấy mình ngồi ở trên mặt đất thôi, rồi cũng thấy rằng là cảnh giới nó lại quế như thường thôi. Thì khi mà đại chúng nhìn thấy như vậy thì thấy thân Phật khác hẳn, thân Đức Phật khác hẳn với lại vị sa môn tuổi đã hơi cao ngồi trước mặt mình, gọi là Phật, sa môn cổ đàng. Cho nên trong cái năm nay thì vừa rồi thì tôi cũng đi qua hai cái xứ sở mà tôi có thể kết luận một cách, nghĩa là gọi rằng là chắc chắn lắm, là có lẽ rằng là hai nước đó là hai nước mà sùng mộ Phật giáo nhất trên thế giới rồi, không có nước nào hơn được, mà hai nước đó chưa biết nước nào hơn nước nào, đó là Miến Điện với Tây Tạng. Dân chúng mình đến một cách mình thấy đúng là cái xứ theo đạo Phật liền, thì thấy tu sĩ khắp hết, mà mình thấy dân chúng sùng mộ vô cùng. Chùa chiền thì thôi, là nghĩa là không thể nào mà Việt Nam mình so sánh được. Việt Nam mình nói một cách đây là sự thật thôi, giống như ăn mày mà so sánh với hoàng tử vậy, khủng khiếp. Nghĩa là chùa của Tây Tạng với chùa của Miến Điện là vàng bạc châu báu, đúng là thất bảo, là kinh dị, không thể mà nói được. Là chẳng hạn thì dù như rằng là bây giờ nói đơn cử như ngôi chùa đi, ngôi chùa của Ban Thiền Lạt Ma bây giờ đang còn trú ngụ, nó gọi là Tasilumpo. Trời, cái ngôi chùa đó hả, nó có đến